ของสุทิกามุนีผักcùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền thứ ba chục, tức là cái bài chót của cái tập thơ ngón tay chỉ trăng thứ năm. Hôm nay là kỳ thứ 73. 173. Lần sinh hoạt này là lần thứ 173. Cái bài thơ có cái nhan đề là đừng đáng lẽ. Và hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 5 giờ. Chúng ta bắt đầu làm việc. Với cái nhan đề là đừng đáng lẽ này, cái bài thơ có nhan đề, cái đầu đề là đừng đáng lẽ. Cái chuyện, cái vấn đề đặt ra nó rất là bình thường, không có gì cao siêu, không có gì văn chương. Sâu sắc gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết, chúng ta để ý mà vận dụng trong cuộc sống thì cái bài này, cái đề tài này nó nhắc nhở cho chúng ta nhiều lắm. Chúng ta có thể đỡ khổ nhiều lắm. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đáng lẽ nhiều quá đi. Tôi nghiên cứu, tôi ôn lại cuộc sống của bản thân mình và ôn lại cuộc sống của bà con ta. Trong đó có thể có là của cha mình, của mẹ mình và của những người lớn tuổi xung quanh. Hàng ngày sống nó vướng vấp trong cái vấn đề là đáng lẽ dữ lắm. Mà người nào đáng lẽ nhiều là người đó nói lên sự bất bình, bất mãn nhiều, nói lên sự ước mơ, trông chờ, mong đợi nhiều. Mà bất bình, bất mãn nhiều, ước mơ, trông chờ, mong đợi nhiều, như vậy là mình không có thỏa mãn với cái có của mình. Mình không có bằng lòng sống với cái cảnh, cái môi trường, hoàn cảnh hiện có của mình. Mà mình còn ước mơ những cái khác mà chưa được, từ những cái sự việc đó mà nó làm cho chúng ta đáng lẽ nhiều quá đi. Tôi nói thí dụ như là nói chuyện của Phật tử gia đình thôi, gia đình Phật tử. Nói cách khác là của người Phật tử tại gia. Các vị nhớ lại coi. Có khi mình đáng lẽ nhiều lắm đó mà mình không để ý. Tôi nghiên cứu cái gia đình cha mẹ tôi cũng như là anh chị em tôi hồi đó ở nhà quê, nó cũng có nhiều cái đáng lẽ dữ lắm. Mà nói các vị đừng có cười. Chứ ông già tôi, ông dùng cái từ đáng lẽ này nhiều lắm. Mà tôi nghiệm ra đó, nếu ai mà dùng cái từ đáng lẽ nhiều, có nghĩa là có sự trông chờ mong đợi nào đó, sự ước mơ nào đó mà mình chưa bằng lòng. Vì chưa bằng lòng cho nên đặt nêu ra vấn đề đáng lẽ. Tôi nói ví dụ như trong cái gia đình đó, ông bà đã sinh ra ba đứa con trai, ba người trai, ba người gái. Thì ba người trai là đã có ba bà dâu. Hồi xưa người ta gọi là ba con dâu. Đợi giờ có người, người ta nói ba bà dâu. Rồi nuôi con ba người trai có ba bà dâu, có ba cô dâu. Rồi ba người gái. Nhưng mà cho tới tuổi năm nay là 77, 77, 78, gần 80. Có ông bà thì được 85, 86 rồi. Nhưng mà bây giờ đó thì con gái thì tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu. Gái thì gả đi theo chồng hết. Thì làm bà mẹ sinh ra ba đứa gái mà bây giờ gần 80. Có gì thì lớn tuổi hơn 82, 83. Mà còn lúi húi. Mỗi ngày phải lo cái việc đi chợ, đi búa, mua rau, mua cỏ, mua cá, mua mắm về nấu nướng, hủ hỉ với hai ông bà. Thành ra là có lúc buồn quá, gặp bạn bè, tôi, hồi nhỏ tôi làm dâu, tôi có chồng rồi tôi phải làm dâu, tôi phải phục vụ cho cha mẹ chồng. Khuya tôi phải thức dậy, tôi làm gì tôi phải nấu nước, tôi châm trà, rồi mỗi ngày tôi phải làm những gì cho cha mẹ. Bây giờ đây tôi tuổi năm nay 80, 80 rồi, đáng lẽ ra tôi phải được sự giúp đỡ, sự phụng dưỡng của con cái, ba cô dâu vậy, mà giờ có cô nào làm gì cho tôi đâu? Đáng lẽ ra là tôi phải có được sự giúp đỡ, bởi vì tôi nuôi con mà. Sách vở tôi nói là dưỡng tử phương tri. Sách vở tôi có câu là dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, mà lập thân phương tri nhân tâm khổ. Dưỡng nhi đại lão tích cóc phòng cơ. Nuôi con để nhờ cậy cái lúc tuổi già. Cũng như người ta làm lúa, ta chứa lúa nhiều để phòng ngừa lúc đói khát. Mà giờ tuổi già về đó, các anh con trai đó thì họ đi làm việc, còn các nàng dâu thì họ cũng đi làm việc luôn. Do vậy mà cái thân phận của vợ chồng tôi, của ông, của làm cha mẹ bây giờ tuổi này trên 80 mà phải tự lo nấu nướng ăn. Giờ lo trước lo sau có mình, thì có những cái việc gì mà hơi nặng nề chút xíu trong nhà, sửa bàn, sửa ghế, dọn mùng, dọn chiếu, có khi làm mỏi mệt vô cùng mà làm không nổi. Đáng lẽ ra việc này là phải có con cái để làm. Nhưng mà bây giờ là các cô dâu thì đi làm việc hết. Đáng lẽ ra nếu mà tôi ở nhà quê á, tôi cứ vợ cho con tôi ở nhà quê á, thì là các cô dâu ta đâu có đi làm việc. Thì tôi có thể hưởng được là cơm bưng nước rót. Đây bây giờ cứ ba bà dâu, bà nào cũng giỏi giang hết. Đi làm việc là ngày nào cũng đi làm việc hết. Nhưng mà những cái cô dâu mà đi làm việc thuộc về lớn lao thì lương cao, tiền bạc nhiều thì không nói chi. Thậm chí có những cô dâu làm lương không có nhiều. Thí dụ như Việt Nam giờ, đợi giờ mà làm như là lương là cỡ tháng là 2,5-3 triệu. Mà mỗi ngày phải cỡ xe gắn máy mà đi. Thì cái số lương đó, với cái sự ăn mặc, quần áo cho đẹp đẽ mà có vẻ xe xua chút, trang điểm mà coi cho được, giờ đổ xăng đổ nhất mà đi, mình đi cỡ 20 cây số mới về đó, sáng đi chiều về, hoặc là ngày đi 2 buổi đó, thì cái tiền 2-3 triệu đó nó không có đủ. Nhưng mà bảo cô dâu đó ở nhà cũng không chịu, là bởi vì nếu mà cô dâu này mà ở nhà đó thì là phải phục vụ cho ông già chồng, bà già chồng, thí dụ vậy. Cho nên là cổ nói với ông chồng của cổ là rằng là để cho cổ đi làm việc với, để phụ gia đình. Nhưng mà kỳ thật ra mấy triệu bạc đó không phụ với gia đình được gì hết. Với cái sự ăn mặc, với sự trang điểm, với sự xăng nhớt, xe cộ, vân vân. Do vậy mà đáng lẽ ra thì tôi mà tôi có người, cái cô dâu mà ở nhà quê thì tôi có được nhờ hơn. Tôi cho con ăn học rồi cưới dâu có vẻ sang trọng đẹp đẽ, có vẻ môn đăng hộ đối gì đó. Cho nên là tôi không có được nhờ cô dâu nào hết đó. Mà đáng lẽ ra thì mấy cái cậu con tôi nó cũng phải biết cái thân phận già của tôi chứ, nó sắp xếp cho tôi chứ. Nhưng mà rồi nói mấy cậu nói nước rồi nó chảy lên, ba má để ý coi nước nó chảy lên chứ nó đâu có chảy xuống. Tụi con ở nước nó chảy xuống chứ đâu có chảy lên. nó lộn lại à, bây giờ lớn tuổi rồi, nước chảy xuống chứ đâu có chảy lên. Tụi con phải thương vợ thương con chứ, con chứ đâu có thương ba thương má thương ngược lên được. Thành ra thôi thì ba má cũng, thầy mẹ cũng thông cảm. Ngày nào còn được thì thầy mẹ làm, ba má làm, chừng nào còn tệ lắm mà tụi con cũng phải lo. Nhưng mà bây giờ thôi thì bà năm nay mới có 84, ông mới có 87, còn lo được là thôi ráng. Nó nói vậy đó. Do vậy mà nếu mà ông bà tuổi lớn rồi đó thì bây giờ đó đáng lẽ dữ lắm đó nha. Rồi lúi húi cái đèn điện nó hư cái bóng, rồi nước nó chảy nó xì. Đáng lẽ ra thì phải có cậu này, phải có nàng dâu kia, ở gần mình để mình nhờ giúp đỡ vậy, mà giờ đèn thì hư bóng cũng làm không được. Mình làm không được, leo bắt ghế leo lên coi cái đèn không được, mà đáng lẽ ra phải mấy đứa con nó làm giùm chứ, mà nó có làm đâu, nó có ở gần đâu làm. Đó là một việc đáng lẽ của cái tuổi lớn. Tuổi lớn nó buồn lắm, đáng lẽ là cơm bưng nước rót mà tự mình phải làm. Đó là nói về cái đáng lẽ của cái tuổi lớn, mấy tám chục, trên tám chục ở thế gian. Nhiều chuyện đáng lẽ dữ lắm. Và đáng lẽ tới ngày cúng giỗ, nhớ cúng giỗ. Mà mình lớn tuổi rồi thì mình quý trọng việc cúng giỗ dữ lắm. Lo trước cả 5, 7 ngày, 10 ngày. Rồi cũng lo mua này kia đó để sẵn vậy. Mà đáng lẽ ra đó thì là các cậu trai, các cô dâu đó thì họ cũng phải về trước, họ phụ mình bữa trước gọi là tiên thường, bữa sau có đánh giỗ, đánh giỗ rồi cho nó vui. Cha mẹ ở nhà thì cũng lo mua bộn đồ ăn rồi đó chứ. Nhưng mà cơ khổ, chữ cơ khổ đó cũng ở thế gian, lớn tuổi dùng cái chữ đó chỉ là chữ đáng lẽ, chữ cơ khổ. Cơ khổ tôi lo vậy chứ có đứa nào nó dễ đâu. Đám giỗ vậy tới giờ tới bữa ăn vậy nó kéo về, có khi nó kéo về, có khi nó không về nữa cơ. Thì đáng lẽ ra đó thì việc đó là việc của mấy cậu trai phải biết để thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Nhưng mà đợi giờ cái diện có phải làm ăn công việc nó phải không được bê trễ, không được chậm trễ, bận rộn, cho nên là các cô dâu, các con trai đều đó, họ không có giúp đỡ gì mình nhiều hết. Thành ra mình đáng lẽ hoài, đáng lẽ tôi vừa bệnh vậy đó là phải có con nó chở tôi đi bác sĩ, nhưng mà bây giờ là phải tự lo, tự kiếm nhờ người chứ, trai dâu không có ở gần. Đó là cái chuyện mà của các vị lớn tuổi ở thế gian, hay đáng lẽ nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ nữa nhà ai nấy biết. Còn ví dụ như là làm tu sĩ, làm đệ tử Phật, thì nếu mà đáng lẽ mà Phật mà đáng lẽ thôi thì Phật đáng lẽ không biết thì bao nhiêu mà nói. Như tôi đây giờ cũng có cái đáng lẽ của tôi nhé. Cái kiểu mà giảng kinh mà nói cái kiểu mà giống như là ngang đầu cứng cổ như vậy, gần như là có người ta nói giảng sẽ nói gần như sắp đánh lộn, nói có vẻ hơi thô lỗ như du côn, ví dụ có người ta nói vậy, nói nó quá cứng, nó quá thẳng, làm mít lòng nhiều người. Thì cái người như vậy nó đáng lẽ ra là cách đây là sắp 70 năm trước là đáng lẽ ra thì cũng đi lính đi tráng để rồi làm thượng sĩ quan, hạ sĩ quan, bậc quý, thiếu quý, trung quý, đại quý, hoặc là tướng tá là như ta. Ai mà thầy chùa mà nói nó cứng nhắc, nói nó có vẻ ngang tàn, thậm chí có khi nói những cái ngôn từ mà không có gì nể tình, nghe có vẻ là không được thanh, nghe có vẻ tục tiểu đó, đã để vậy. Thì lẽ ra cái người đó đáng lẽ là không nên làm thầy chùa, Rồi thầy chùa thầy phải nói cho mềm mại, cho dịu dàng. Nói câu nào phải hở ra thì A-di-đà Phật, Mô Phật. Và nói cho nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào. Các con lên chùa lễ Phật đi. A-di-đà Phật. Nó lẽ ra thì đi tu hành ta phải nói nhỏ nhẹ như vậy. Đây mình nói mạnh quá. Cách đây mấy chục năm tôi có nói cái người chị tôi mà chỉ ở nhà quê, chỉ lên cái chỗ tôi ở, chỗ thấp tôi chỉ nghe lần đầu. Chị nói ông thầy nào giảng nói gì nghe giống như sắp quấn lộn. Tôi cười nhất. Tôi thất kinh. Thất kinh mà tự mình nghiệm lại thì mình sợ cho mình. Hồi nhỏ tôi nói lẹ lắm cả chứ không phải vậy. Nói rất lẹ mà nói không có lẹo lưỡi bao giờ. Quang vậy. Từ chỗ đó tôi để ý mà tôi tập nói chậm mà nói không được. Do vậy cho nên đáng lẽ là mình là thuộc về lính tráng, mình đi làm bên ngành quân sự thì nó hợp hơn. Hay là chính trị quân sự gì đó, nó có lẽ hợp hơn cái đi làm thầy chùa. Làm thầy chùa mà nói nhanh, nói lẹ, nói mạnh, nói thẳng thắn, nó không có hợp. Cho nên đáng lẽ ra là mình đi đừng đi làm tu sĩ mới phải. Nhưng mà nói là trèo me vậy cho nên mới có vụ đáng lẽ. Chứ nếu hồi đó đi làm lính tráng, đi làm thượng sĩ quan, hạ sĩ quan, tướng tá rồi với ta thì đâu có gì đáng lẽ. Cái giọng mà hùng hổ mà mạnh bạo vậy thì đi làm nhà võ là đúng rồi, đây đi làm nhà văn. Mà nhà văn cũng phải nhà văn nữa, đi làm cái nghề mà lẽ ra là phải nhu nhuyến, mềm mỏng, nhẹ nhàng. Nhưng mà giờ đáng lẽ sao cho được. Đáng lẽ hồi đó đi làm cái kia, đi lính đi tráng, đi làm quan làm quyền, làm chính trị làm quân sự, nói vậy sao cho đúng được. Cho nên cái chữ đáng lẽ là không có nên xài là vậy đó, không có đáng lẽ cái gì trúng được hết trơn. Rồi tôi nói ví dụ giờ tôi làm từ chùa vậy nè, gọi là tu sĩ, nói cho văn hoa chút gọi là tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ bây giờ đời giờ ta dùng nhiều chữ tu sĩ lắm. Tôn giáo nào người ta cũng gọi là tu sĩ hết á. Đạo Chúa người ta cũng là người tu, các linh mục cũng là tu sĩ, đạo hồi cũng tu sĩ giáo sĩ. Rồi còn người tu đạo Phật cũng gọi là tu sĩ, thì nó lộn xộn quá thôi, mình nói nôm na mình gọi là thầy chùa đi. Thì khi mà tôi làm thầy chùa vậy đó thì biết bao nhiêu người bạn bè của tôi. Tôi đâu có nói đúng ra thì thông minh hay khôn ngoan gì thì không có, nhưng mà không đến nỗi ngu lắm. Thì đáng lẽ ra thì cỡ tôi về là năm nay là 85 tuổi rồi. Mà dạy học hồi cái từ cái lúc mà mình 23 tuổi. 23 tuổi là được nhà trường cất nhắc cho mình dạy cái lớp nhỏ rồi, mà dạy riết tới năm nay là mấy mươi năm rồi đó chứ. Mà làm có một việc một vậy đó, làm thì chùa không chứ không có làm gì khác đó. Đáng lẽ ra thì mình cũng phải có cái chùa với người ta, ít nhất cũng phải có cái chùa. Ít nhất là cũng mới mua được cái miếng nghĩa trang, miếng nghĩa địa. Hoặc là cũng làm cái tháp để cốt rồi để mà làm kinh tế với người ta. Đáng lẽ ra là phải vậy, bởi vì cái đầu này đâu phải là cái đầu ngu gì lắm đâu. Mà rốt cuộc là tới giờ không có được cái chùa nào hết. Đáng lẽ ra là người ta, bạn bè của tôi đó, giờ có người 30 cái chùa, 40 cái chùa. Có người ở trong nước là mấy chục cái chùa, rồi có người đi ngoại quốc bao nhiêu cái chùa ở ngoại quốc nữa. Thì đáng lẽ ra nếu mà mình khôn ngoan như người ta vậy, mình cũng làm vậy được á chứ. Vậy bây giờ mình không có gì hết. Đó, rồi đáng lẽ đó. Rồi đáng lẽ là cái mùa này nè, cái mùa mà ở chùa là cúng sao cúng hạn nè. Tôi nói này nghe nó kỳ, nói này giống như là mình nói chuyện thị phi. Tôi có làm bài thơ: tâm sự nhân tình gửi khổ nhau, thị phi trần thế chuyển muôn đời, bàn sâu luận kỹ sai thêm lớn, quẳng tí trần xa nhặt tí vui. Bàn luận chuyện đời ở ngoài đó không bao giờ đáng lẽ nào cho nó trúng được. Cho nên nếu mình lấy mà dựa đến chuyện đời mà bàn sâu mà luận cho kỹ là sai thêm lớn. Cho tôi ở đây gần bên cái chùa, chùa đó của huynh đệ là người ta cũng tốt với tôi lắm, chứ không phải là người ta xấu gì hết. Nhưng mà đều có cái là cái đường tu nó không có gặp nhau. Bởi vì người ta thường thường là chùa là cái mùa này là người ta cúng sao nè, cúng hạn nè. Hồi tối rằm đó là người ta cúng sao. Cúng sao đọc cả mấy tiếng hồ tên người đó, tên gì sao gì đó. Rồi hôm qua này, bữa 16 này người ta cúng hạn. Người ta cúng tam trai. Bởi vì năm nay là năm thìn, mà cái người nào tuổi thân, tuổi tí, tuổi thìn là cúng, gọi là cúng tam trai đó. Tôi nghe đọc cả nửa tiếng, hơn tiếng, cả hơn gần tiếng hồ gì đó, trên dưới vậy đó. Mà trên toàn là những người tuổi thân, tuổi tí, tuổi thìn không à. Là vì thân, tuổi thân tí thìn là năm dần mẹo thìn là bị tam trai. Cho nên là người ta sợ. Cái tuổi thân tuổi tí tuổi thìn người ta sợ dữ lắm. Người ta đi cúng, người ta bỏ tiền vô, người ta cúng dữ lắm. Mà đáng lẽ ra tôi là cái mùa này là cái mùa hốt bạc của tôi nữa đó. Nếu mà tôi bằng lòng làm thầy chùa thiệt, ở chùa với người ta, thì cái mùa mà từ hôm Tết tới nay là cúng sao, rồi cúng hạn, rồi cúng tam tai nữa. Đáng lẽ là tôi phải làm nghề đó mà tôi phải được nhiều tiền lắm. Nhưng mà giờ tôi không có làm thì tôi ngồi đây tôi nói vậy mà chưa chắc ai nghe. Nhưng mà giờ phận nó sao thì đành vậy cũng vậy. Đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nếu cái nghiệp mình làm cái chùa mà cái nghiệp mình không chịu đi làm cái nghề cúng bái bói toán như người ta, chứ đâu phải ai không cho mình làm đâu. Đáng lẽ là mình làm như người ta vậy đó, là mình cũng được đủ thứ như người ta vậy đó. Đáng lẽ ra người ta 40-50 cái thiền viện, cái chùa trong nước, còn ngoài nước là cũng 5-7 chỗ, 5-7 chùa nữa, mình không có gì hết. Đáng lẽ là mình mới có như người ta vậy chứ. Nhưng mà bây giờ là không có gì hết trơn. Thì người ta nói mình ngu thì chẳng phải ngu là gì. Đấy, cho nên vụ đáng lẽ là nói không sao mà cho hết được. Đáng lẽ là mình làm cho nó được, rồi tại mình không làm thì sao vậy? Cho nên là tôi nói cái việc đó, tôi nhắc nhở nó rất tùm lum hết á, nhớ đầu nhắc đó. Tôi năm nay là tuổi thìn nên là đáng lẽ là thầy Tử Vi là thầy tướng số nói tôi chết là năm ngoái đó. Năm ngoái tức là năm mẹo đó. Dần mẹo thìn mà. Thân tí thìn là dần mẹo thìn là tam tai. Năm dần là cũng có người tuổi thìn như tôi vậy chết. Người ta nói tuổi thìn là chết. Không chết năm dần thì năm mẹo cũng có mấy người tuổi thìn như tôi chết. Thành ra người ta cũng đoán rằng tôi cũng chết năm mẹo. Rốt cuộc thì năm mẹo không chết thì bây giờ còn năm thìn đây nữa nè. Nếu năm nay mà tôi chết thì người ta gọi tôi chết là cái bằng là cuối tam tai. Mà đáng lẽ ra thì tôi cũng phải cúng đồ vậy đó, cúng tam tai rồi vậy đó. Nhưng mà đạo Phật không có cho cúng. Đạo Phật không có dạy mình tin cái tam tai gì hết á. Cho nên nhân vụ này, nhân vụ đáng lẽ này, tôi cũng nhắc cho Phật tử đừng có cúng trong tay gì hết á. Tuổi thân tuổi tí tuổi thịnh đó là do lịch, do những người làm lịch người ta đặt ra. Chứ còn ví dụ như tôi giờ đây là cái tuổi thịnh của tôi đây là mình gọi là tuổi thịnh, là thân tí thịnh là bị dần mẹo thịnh là bị tâm tai. Nhưng mà nếu mà tôi gọi tôi là một người sinh năm 1928 thì nó có thịnh tẩy gì đâu. Nói theo châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, người ta không phải là cái dùng cái chữ cái biểu trưng bằng 12 con giáp á, thì cũng là một con người y như tôi vậy mà đâu có tí xíu dần mẹo thịnh tẩy gì. Mà những người châu Âu, châu Úc, châu Mỹ người ta không dùng tí xíu dần mẹo thịnh tẩy thì người ta không có tam tai hay sao? Còn mình là người châu Á, mình theo cái lệnh của Trung Quốc thì mình mới bị tam tai là sao? Do vậy cho nên là tôi nhắc cái này Phật tử để ý đó. Đạo Phật không có tin vậy. Mình là người châu Á mà mình theo Trung Quốc, theo cái lệnh của Trung Quốc mình mới bị ra dính vào cái chữ gọi là tuổi tí, tuổi sửu, tuổi dần, tuổi mẹo, vân vân. Chứ như Ấn Độ người ta đâu có đặt vấn đề tuổi con chuột, con heo, con chó, con gà gì. Người châu Âu cũng vậy. Rồi người ta có bị tâm tai hay không? Và nếu mà tâm tai người ta không cúng vậy là nó chết hàng loạt, cái thân tí tình nó chết hàng loạt trong vòng mấy năm đó hay sao? Rồi còn tuổi khác trong mấy năm nó không chết hay sao? Do vậy cho nên cái vụ mà tâm tai không cần sợ. Cúng sao cúng hạn không cần sợ, cho nên tôi không làm là vậy. Tôi học Phật là tôi không làm là vậy. Chứ tôi không có điên khùng gì hết trơn, không có ngu gì hết trơn. Tại tôi không làm chứ. Đáng lẽ ra tôi làm đó mà tôi không làm là tại vì tôi học Phật thiệt rồi. Phật không có cho làm cái đó. Phật dạy đừng có tin cái đó. Tin cái đó là tin gọi là tà kiến. Mà cái người mà đệ tử Phật học Phật là phải chánh kiến. Chánh kiến là phải cái thấy phải đúng đúng chân lý, phù hợp với chân lý. Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh tư duy tức là thiền định, nghĩ ngợi đúng chân lý. Chánh ngữ là lời nói phải đúng chân lý. Chánh nghiệp là cái hành động, cái sự sống mình làm ăn, đừng có làm những điều tội ác, bất gian thất đức, rồi là chánh nghiệp. Chính tinh tấn là siêng năng làm, mà làm những cái điều mà cũng là làm ăn chứ không phải không làm ăn chết sao. Nhưng mà làm cái việc đó mình có lợi, người khác cũng có lợi và tất cả mọi người đều có lợi. Không có làm cái việc mà lợi cho mình mà hại cho người khác. Gọi là chính nghiệp thì chính tinh tấn là vậy. Còn chính niệm cũng vậy. Phải có chính niệm. Chính niệm là gì? Cũng làm ăn như ai vậy. Nhưng mà làm cái việc mà có lợi cho mình, cho người, cho tất cả, cho nhân quần xã hội, thì cái ý niệm đó là ý niệm chánh. Còn chánh nghiệp là cái hành động chân chánh, làm ăn chân chánh. Cho nên là chánh niệm rồi phải chánh định. Phải tu tập cái thiền định chân chánh. Tu tập thiền định chân chánh là cái chữ thiền định trong đạo Phật là có nghĩa là tư duy tu nghiệm chân lý, nhận thức chân lý, phân tích chân lý để sống theo chân lý. Do vậy mà cái người đệ tử Phật là phải học bát chánh đạo, đừng bao giờ quên. Bát chánh đạo thì trong cái ngón tay chỉ trang cái tập 3 đó tôi viết tương đối là kỹ về giáo lý tứ đế đó. Các vị có cái ngón tay chỉ tâm tập 3 lấy ra cái giáo lý tứ đế đó, nghiên cứu đi, nghiệm đi. Rồi nếu mà bằng lòng thì gọi là học cũng được nữa. Còn ai không có cái đó đó thì kéo trên cái mạng, mấy cái mạng internet của Hải Triều Âm, của Liễu Liễu Đường, của Chùa Việt Nam, của Đại thừa gì đó, 3-4 cái mạng đó, nó kéo xuống nghe. nghe để biết cái gọi là cái gì của Đức Phật dạy, còn cái gì Đức Phật dạy đừng làm thì mình đừng làm. Học Phật là phải vậy. Chứ bây giờ đó, đời bây giờ nó thẳng vậy đó. Đời bây giờ giáo lý của Phật là cách Đức Phật năm nay là 2.500 năm rồi. 2.555 năm rồi. Nó trà trộn vô nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Việt Nam, rồi đọc lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Gần đây tôi mới kéo cái mạng đó xuống tôi đọc. Ôi, Phật nghĩa là 5.000 năm Trung Quốc người ta nói đại cương thôi đó, mà mình nghe những cái triều đại các vua chúa. Nó bê tha, nó bệ rạc vô cùng. Trong đó có các giặc sư cũng bệ rạc vô cùng. Dịch kinh là tầm bậy tầm bạ, giảng kinh tầm bậy tầm bạ. Ông Lương Võ Đế, ông đó ông 4 lần làm thầy chùa, 4 lần làm hòa thượng. Đây là sử Trung Quốc rồi nha. Cái quyển sách đó viết về đại cương của lịch sử, mà trong đó nêu về ông Lương Võ Đế là tệ, tàn tệ dữ lắm. 4 lần làm thầy chùa, tốn hao biết bao nhiêu của bá tánh nhân dân để chuộc ông. Các quan trong triều thần nó phải lấy cái tiền của kho rất nhiều đem đi vô chùa để chuộc ổng ra ổng mới chịu. Chứ ổng nói là nếu mà ổng vô ổng tu rồi mà để ổng ra vậy là ổng có tội, ổng thiếu nợ chùa. Phải đem tiền vô triệu triệu quan vậy đó, chuộc ổng ra 4 lần chuộc. Rồi còn cái vụ mà ăn chay mà khó khăn ghê gớm ra là Lương Võ Đế đấy. Lương Võ Đế viết ra đó. Viết ra là cấm uống rượu thì các bác cấm uống rượu là được đấy, nước nào cũng nên hạn chế uống rượu hoặc là cấm mà cũng tốt, ai không uống là quý nhất, bởi vì uống rượu là nguy hiểm lắm. Rượu nó không phải là giết người, nhưng mà uống nó say vô rồi là có khả năng giết người cách dễ dàng. Rượu nó không phải là trộm cướp, nhưng mà khi uống rượu say rồi là bà bè bạn nó rủ đi trộm cướp và đi á, bởi vì không còn trí huệ nữa. Cho nên rượu không phải là trộm cướp, mà rượu có thể là một cái điều kiện để nó làm cho người ta có thể làm được việc trộm cướp. Rượu không phải là tà dâm, vậy mà uống rượu cho say rồi là có thể làm đó, làm việc sai trái đó được đấy. Rượu không phải là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời nói dẹt, nói dối trá, nói lừa đảo, vậy mà uống rượu vô rồi là có thể nói đó. Rượu không phải là ác khẩu, không phải là ác khẩu, không phải là người hung dữ, nhưng mà uống rượu vô rồi là hung dữ đó. Rượu không phải là làm chết người, nhưng mà uống rượu vô rồi mà ai lái xe mà uống rượu là nó dám làm lật đổ xe 1 lần 30-40 người chết hết đó. Cho nên Việt Nam thì sợ rượu dữ lắm. Bây giờ là đài nó nhắc nhở rằng là bia cũng cũng gọi là rượu đấy, mà bây giờ là bia người ta quảng cáo bia quá sức, thì bia Tiger, bia Hennessy gì đó, bia gì đó biết nhiều thứ, nhiều thứ lắm, mà thứ nào uống vô là uống nhiều đều là có thể là lái xe lật xe hết, hoặc là chạy đâm đầu vô đường rề xe lửa mà không thấy chết phải là nhiều lắm. Mùa mùa Tết thì lái xe chết nhiều lắm, rồi đi xe cá nhân cũng đụng cũng chết nhiều là do uống bia. Cho nên nhà nước Việt Nam cũng khuyến cáo là bớt uống bia, đừng uống rượu mạnh, mà đã có lỡ có uống chơi chút đỉnh ra thì là đừng có lái xe là nguy hiểm đó. Do vậy mà để ý á, rượu rượu không phải là 5 cái điều đó, gọi là ngũ giới của Đức Phật dạy đó. Thành ra mình phải tránh cái nguyên nhân. Rượu đó nó làm nhiều thứ tội lỗi lắm. Cho nên là cái vấn đề mà Lương Võ Đế viết ra cái bài mà cấm rượu đó thì tốt, có giá trị lâu dài. Còn cái bài mà Lương Võ Đế mà đề xuất là ăn chay mà ăn chay kỹ đó thì cái đó cũng tốt, nhưng mà đều có chừng. Nếu mà những cái người mà đệ tử Phật mà không khéo là mình kỹ quá đó, là kỹ hơn Phật đó, là mình trật cái đó. Đức Phật hồi xưa đó đi khất thực là người ta cho gì ăn nấy, nói một cách thẳng thừng đông na là người ta cho đồ thịt đồ cá hay là gì, thế gian ta ăn gì là ta cho Phật. Phật có khả năng nghĩa là lãnh thọ mà ăn hết, không có ngại ngùng, không có chê, không có bỏ, không có dục gì hết, ăn được hết. Tôi nói như vậy là dựa vào cái từ mà tam tịnh dục của kinh điển. Cái thứ đồ mặn đó gọi là đồ mặn, nói chung vậy đi, là các thứ thịt của thú vật, của cá, của chim gì đó, thượng cà ma thú gì cũng vậy, mà bất kiến, bất văn, bất nghi, mình không có dụng ý giết, mình không thấy người ta giết chết, mình không nghe người ta nói vì mình ta làm, ta giết cái con vật đó. Và đương nhiên là không chấp nhận cái mà người ta hứa rằng ngày mai tôi làm 3 con gà để tôi đãi anh, tôi đãi thầy. Người ta nói vậy mình không có nhận cái đó. Thành ra không thấy, không nghe và không nghi là vì mình mà ta làm việc đó. Thì những cái thứ mà thịt của thú vật đó, thượng cầm hạ thú gì đó, đều Đức Phật hồi đó các đệ tử Phật nhận hết. Do cái giáo lý đó, cái đời sống như vậy, cho nên đời nay là các cái nước mà không phải là gọi là đại thừa, các cái nước mà người ta theo cái hệ của gọi là Nam Tôn đó, như là Campuchia nè. Campuchia ăn mặn thẳng thừng, vua cũng đem nấu đồ mặn cúng cho các sư nữa. Lào cũng vậy, Thái Lan cũng vậy, Miến Điện cũng vậy. Các nước đó bây giờ là Phật giáo còn rồng rã đó, và đông đông người tu nữa đó. Các quan, các vua rồi nếu mà ta cúng cho các vị sư, ta cũng cúng đồ mặn, không có sao hết trơn. Mà các sư ở vùng đó người ta cũng thọ dụng vậy, nó không có sao hết. Cho nên tôi nói cái này để các Phật tử để ý. Tuy nhiên là các vị mà ăn chay trần là tôi cũng không có chê gì hết á. Mà thứ nhất là các người mà người ta ăn đồ thảo mộc mà người ta có sức khỏe tốt á, thì cái điều đó là đáng khuyến khích, đáng biểu dương. Còn những người nào người ta còn làm việc mà ta cần ăn bình thường, miễn là không thấy, không nghe, không nghi của xã hội ta bán sẵn đó, thì điều tôi thì mình mua mình ăn cho nó rồi, không có sao hết đó. Cái vấn đề nó không có nặng đâu, mà vấn đề tu hành nó còn nhiều thứ tu lắm cơ. Thân miệng ý còn nhiều thứ tu tập dữ lắm, chứ không phải là vấn đề ăn không. Vấn đề ăn là một việc nhỏ thôi. Còn cái nữa, tôi nói là các vị, tôi biết là các vị không chịu đâu, có nhiều vị không chịu, các vị kêu bằng kiến thủ kiến mà. Cái vụ mà các vị mà cử ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn nén đó, người cho rằng là ai mà có ăn cái mùi tỏi thì mình nghe tỏi đó cha, như vậy là không tu rồi đó. Rồi ai mà mua củ hành hay củ kiệu để về sợ ăn, nói người này không tu, không có tu thiệt, không tu kỹ. Cái đó nó đưa mình vô một cái thứ kiến thủ kiến sai lầm dữ lắm, không có lợi ích gì cho mình hết. nó là thực vật mà. Còn cái vụ mà nói chuyện mà bà Thanh Đề là chặt cái đùi chó và để làm ra nhân bánh để cho thầy chùa ăn để trả thù, rồi thầy chùa mới lấy cái bánh nhân bánh để đem về rồi bỏ ra trong một cái bồn cái chậu cái rồi nó tự nó mọc ra thành hành hạ tỏi nén. Vậy là hành hạ tỏi nén là do cái đùi chó, thịt chó của bà Thanh Đề làm ra. Cái đó là cái chuyện đó là bậy. Người ta giết Tiêu Lâm để người ta công kích mấy ông thầy chùa, mấy ông thầy tu mà bất chánh, tham lam nhiều cái thứ khác, đòi hỏi nhiều thứ khác. Thành ra cái chuyện tích mà tự giết của bà Thanh Đề chứ không hẳn là bà Thanh Đề nữa cơ, cái tên trong sách khác. Nhưng mà cứ tin như vậy rồi là cử cái đó rồi mình cho rằng mình tu hành ghê gớm lắm. Không phải đâu, không cần thiết như vậy. Nó là một thứ thực vật, mà thực vật thì không phải là do thịt chó mà ra. Không có thịt con gì mà làm ra cây đó. Dù là đất, nước, gió, lửa, tất cả đều có thể làm ra hành hạ tỏi nén được. Nhưng mà nó nhiều nhân, nhiều duyên chứ không phải là một thứ làm ra. Mà đây gọi là cái thứ thịt chó, cái đùi chó mà nó mọc ra năm cái thứ đó là quá sai lầm. Quá tin tưởng một cách kiểu mà kiến thủ kiến đó. Cho nên là cái ông Lương Võ Đế, ông 4 lần làm thầy chùa mà sau đó là nước ông mất. Bởi vì ông mê tín dị đoan Nguyễn Quốc Quang Đường dữ lắm là ông Lương Võ Đế. Cái này là tôi nói không phải là tôi ghét ông Lương Võ Đế đâu nha. Nghe đi, kéo mạng xuống mà nghe về cái chuyện mà ông Lương Võ Đế là ông 4 lần làm hòa thượng, bỏ ra cái mặt tỷ đô tỷ quan hồi xưa để chuộc ông ra. Và ông Nguyễn Hoàng Quang Đường mê tín dị đoan quá, cho nên là ông chim bao rồi ông vô vào cái điện chim bao ổng mà giặt giả nó gạt ổng rồi nó cướp ngôi ổng, rồi nó bắt ổng, nó nhốt ổng, rồi cuối cùng Lương Võ Đế là cái người chết ở trong tù, chết do đói khát đó. Cho nên là ở đó mà mê Lương Võ Đế. Lương Hoàng Sám nó cũng là giết trong cái giai đoạn của đời nhà Lương, Hậu Lương, Tiền Lương gì đó. Tôi cũng không nhớ kỹ chi, các vị đọc là nhớ hết chứ có gì đâu. Lương Võ Đế là nổi danh lập chùa, hỏi Bồ Đề Đạt Ma chứ tôi lập 70 mấy cảnh chùa nguy nga đồ sộ như vậy, tôi phước đức nhiều ít đó. Bồ Đề Đạt Ma trả lời, Bồ Đề Đạt Ma lúc đó có lẽ là không có quá cơ. Nhà trả lời nói không có phước, bởi vì phước đức nó không có cái tánh phước đức. Mà ông đòi nó có cái tánh phước đức để ban cho ông, để đền bù cho ông, thì đối với cái trí tuệ của Bồ Đề Đạt Ma thì ông nói không có phước đức là đúng rồi. Nhưng mà ông Lương Võ Đế là cái người không có trình độ, cho nên là ông không chịu. Mà ông trù dập Bồ Đề Đạt Ma là phải đi ra một cái vùng khác là ở đó. Cho nên đừng nói Lương Hoàng Sám là lại theo cái sám hối của Lương Hoàng, của Lương Võ Đế đó, không trúng gì đâu. Giả lại nữa là sám hối mà bằng kiểu lại làm tầm bậy, sám hối mà lại mà hết tội thì còn ra gì. Cho nên tôi nói mạnh vậy nè, đáng lẽ là tôi không phải là thầy chùa mới phải. Đáng lẽ ra tôi là nhà binh hoặc là nhà chính trị hay nhà gì đó hay nhà thương mại gì đó bằng ăn cái thế gian á. Rồi chứ còn tôi là tôi nói mạnh quá đi, đáng lẽ ra tôi đừng làm thầy chùa mới phải. Lương Võ Đế là người không có trí, ông làm hư đạo Phật dữ lắm, cất chùa ghê gớm, vàng bạc ngọc ngà châu báu đưa cho chùa. Bên Trung Quốc hồi đó có người làm tượng Phật bằng vàng có, bằng ngọc có. Cho nên là đừng có tưởng Phật giáo Trung Quốc là ngon, gọi là Đại Thừa là ngon, không phải đâu. Nhưng mấy người không biết thì chê ra Phật giáo Nam Tôn là không bằng, Phật giáo Nam Tôn là Tiểu Thừa, còn Phật giáo Trung Quốc là Đại Thừa, không phải. Đại Thừa thì có Đại Thừa, bởi vì cái cây nào nó cũng có quyền phát triển, chứ nó không bao giờ cái cây nào mà nó ở bao nhiêu nhánh đó nó ở hoài nó được. Cái giáo lý của Đức Phật người ta có quyền mở triển khai rộng ra mặt này mặt khác để cho nhiều người căn cơ hẹp rồi ta hiểu vừa vừa, và căn cơ rộng ta nói rộng, căn cơ thiệt là đại căn đại trí đó người ta không có nói nhiều đâu nghe. Kinh điển mà sách là viết là nói minh mông trời đất đó là viết cho những người trí bậc trung và trí bậc hạ. Chứ người trí bậc thượng người ta không có viết nhiều. Tôi nói ví dụ như giờ Duy Thức học tôi đọc có mấy câu thôi. Do bị biên kế chung chung vật thử biên kế sở chấp tự tánh vô sở hữu y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh viên thành thật ư bỉ thường vĩ ly tiền tánh có thử giữ y tha phi dị phi bất dị như vô thường đẳng tánh phi bất kiến tự bỉ. Tôi học nhiều đó là hết trơn Duy Thức rồi đó. Tất y thử tam tánh lập bỉ tam vô tánh có Phật mật ý thiết sơ tức tướng vô tánh thứ vô tự nhiên tánh hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Đã học bao nhiêu đó là hết Duy Thức rồi đó. Thử chư pháp tánh nghĩa diệt xuất thị chân như thường như kỳ tánh có tất Duy Thức thực tánh. Đó là tôi nói hết ráo Duy Thức rồi đó. Cái người trí là ta không có học nhiều. Còn cái viết ra mà tùm lum nhiều đó là ta viết cho căn cơ bậc trung và bậc hạ. Do vậy cho nên là bên Trung Quốc mà chỉ vô ba tạng, tôi có ba tạng kinh là chỉ vô cả đống ở trong, viết là bậy trong dữ lắm á. Viết bậy chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ ai là người chỉ cái đó ra, không ai dám chỉ hết á. Ai là người có khả năng dần vô biết cái nào là sò, là ốc, là cua, là còng, giống như con thiên nga vậy. Nó loại bỏ ra cái rơm, cái rác, cái bã mía, cái cỏ mục. Thiên nga nó ăn là nó lựa ra được vậy đó. Ai làm con thiên nga để mà là vừa rút rỉa trong đất bùn mình để tách ra những cái thứ bã mía, cỏ mục, rơm mục. Cái người mà đóng cái vai trò thiên nga thì khó đó, ít đó. Thì nghe là phải vậy đó, ta phải lựa ra cho được. Bây giờ những người học Phật này phải lựa cho được mới được, chứ không bậy bạ quá. Hồi đó tôi không biết là thằng anh em của tôi nó dịch cái bài mà khuyến tu hành văn của ông như cư sĩ, tôi mê muốn chết. Bây giờ đó, đem ra và tôi đánh, nghĩa là hết bó rơ mây này tới bó rơ mây khác, không phải đạo Phật. Hồi đó tôi học thuộc lòng từ đầu tới cuối rồi. Anh dịch trong đó là 7 ngày lìa quá cõi dương âm ti, đã trải tâm đường khảo tra tàu quan sử thét la chẳng vị ngục tốt hùm tay chỉ tay xoa đại gương nghiệt cảnh sáng lòa xoay tường thiện ác khó qua được nào kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi người chết đi dông rủi phách hồn đường âm mờ tựa đêm hôm trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thế đại hà đến lạnh tê gió lốc quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương bãi ngày lìa quá cõi dương âm ti đã trải tâm đường khảo tra vân vân và vân vân là cái thứ đó tôi đánh bãi, tôi đánh bó rồi mây này hết rồi đánh bó rồi mây khác. Vậy mà hồi nhỏ tôi mê tôi học đó, tại vì tôi học thơ. Giáo sư họ dạy thơ, rồi tôi học thơ, rồi Quỳnh cũng học thơ, rồi làm thơ thử, mà ảnh dịch cái bài đó tôi thấy hay quá, tôi mê. Tôi mê quá, tôi học thuộc lòng từ đầu tới cuối, đi đâu tôi cũng mê hết trơn á. Thứ nhất là cái đoạn mà bóng chiều rủ xuống bào cỏ biết bia mồ trơ một cái chiếc cái vắng không nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng đời người đến thế là sống một đời vì chẳng biết tìm nơi giải thoát nương về ngôi chánh giác quy y bên trời luân hồi hẳn là giúp có, khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Ê, vân vân và vân vân. Tôi đọc tôi mê dữ lắm. Bây giờ tôi thấy cái đồ bỏ, đồ nói bánh lạc. Đó là dịch cái bài văn của ông, khuyến tu hành văn của ông Như Như cư sĩ người Trung Quốc. Cho nên là với tôi bây giờ thì thành thật thì tôi nói là các vị nghe không nghe thôi không có sao đó. Con mắt của tôi bây giờ tôi nhìn vô kinh điển là tôi lựa ra cái một rồi. Gọi là cái nhãn quan của tôi ngày nay cũng như là trong tôi vận dụng ngũ nhãn đó, ha, nhục nhãn, thiên nhãn, rồi tuệ nhãn và pháp nhãn đấy, nhìn vô cái là biết rõ, nhìn vô biết là ai là tà, ai là chánh, kinh nào là nói đúng ý Phật, kinh nào là nói sai, là nhìn vô biết ngay tức khắc không cần nghiệm. Cho nên là cái ông mà gọi là Pháp Vương qua Việt Nam này được mời được rước dữ lắm đó. Mà ông ngồi ông vẽ vẽ, ông bắt ấn, ông quăng quăng dục dục ông, rồi ông vũ vũ nước ở trên đầu của mấy người đại gia đi cầu nguyện. Cái trời tôi thấy tôi cười muốn chết, tôi thấy tôi tội nghiệp cho Phật tử Việt Nam hết sức. Anh là Pháp Vương, Pháp Vương là anh định nghĩa chứ Pháp Vương như thế nào mà anh đi làm thầy cúng cho người ta để anh giải tai giải nạn cho người ta là sao? Pháp Vương là thế nào anh định nghĩa cho tôi nghe thử. Đã là Pháp Vương mà còn đi giải tai giải nạn trừ tà trừ quỷ để cầu nguyện cho ta làm ăn cho khá giả, rồi mua bán cái đồ để thờ để cúng. Anh nó có cái phe cái cách anh làm vậy đó, anh gọi là anh Pháp Vương là sao? Cái chữ Pháp Vương của đạo Phật không phải vậy. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Cái bậc Pháp Vương vô thượng là ba cõi không có ai bằng. Mà Pháp Vương thì đi làm đám, đi trừ tà, đi giải nạn, đi làm phép cho ta để mà ăn cho cúng cho buôn mai bán đất, mà anh gọi là anh Pháp Vương là Pháp Vương cái gì? Nhưng mà nói vậy đâu có lộn hay sao? Cho nên là tôi cũng đâu dám nói gì đâu, không dám nói gì hết. Bổn đạo lại rần rần cúng rần rần vậy đó, đi từ Nam chí Bắc. Mà người ta đi ta có passport đàng hoàng, nhà nước cho nhập cảnh đàng hoàng, ai dám nói? Rồi bây giờ tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do phát biểu, tự do làm bùa làm chú như vậy là mình quyền gì đâu mà mình dám nói người ta. Cho nên tôi nói giờ Phật giáo bây giờ nó khổ dữ lắm mà không ai biết hết trơn. Phật tử là sao biết được? Còn Chư Tăng thì chạy theo rần rần cái ông Pháp Vương đó thì làm sao mà nói được cái gì? Làm sao mà chỉ cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là chân, cái nào là ngụy? Khó dữ lắm. Thành ra ai là Phật tử hữu duyên nghe cái ý tứ của Phật, của kinh, của điển. Còn ai cũng có tấm lòng nhưng mà đều là có phần hợp giống tà kiến, hợp giống thần kiến, biện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến mà không có bỏ được, không có loại bỏ cái đó ra được đó, là mình tưởng là mình tu hành để mình lấy phước cho ai về đâu, không có chút xíu phước nào hết trơn. Cũng như là Lương Giáo Đế mà hỏi Bồ Đề Đạt Ma, hỏi tôi làm 72 cánh chùa và tôi cúng là cả ngàn tăng ni vậy tôi có phước không? Bồ Đề Đạt Ma nó không có phước gì hết. Bởi vì anh cúng mà anh cho ta ăn mà anh không biết gì trơn á. Anh lấy của ba tánh của nhân dân anh đem anh cúng với của gì của anh đâu. Anh lấy anh sống trên đầu trên cổ người ta, lấy tiền của nhân dân ba tánh. Anh cất chùa cho tiền gì của anh đâu mà anh đòi phước. Mà tiền của anh cũng không có phước đường được cơ. Bởi vì cái phước đó là anh làm rồi anh có an lành, anh có hạnh phúc. Anh cõi mở, anh buông bỏ, chứ còn anh làm rồi, anh đòi rồi, ông nào mà cho anh phước được. Thành ra với cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của Bồ Đề Đạt Ma nói vậy là ông Lương Giáo Đế sao chịu nổi. Thành ra là ông trù dập Bồ Đề Đạt Ma phải đi chỗ khác mà cất chùa ở đó. 9 năm mà ngồi không thèm nói, gọi là cửu niên diễn bích đó. Cho nên là Phật giáo ở Trung Quốc có những vị chân tu có, nhưng mà còn cái mà lật giặt bậy bạ nhà vua phân nó coi chừng trật lất hết đó. Tôi viết những cái tập mà những cái bài những chiếc lá trong tay á, tôi có đề cập một ít cái đó, nhưng mà bây giờ già rồi không có viết nhiều được nữa, viết chơi chút vậy thôi. Tôi có chỉ cái đó, chỉ rõ cái nào phải văn huệ, tư huệ, tu huệ mới được, chứ nghe mà nó không có chân lý mà đem ra mà tu hành là tu cái gì. Nghe rồi phải suy nghĩ phù hợp chân lý mới tu mới được, gọi là văn tư tu. Mà tu để làm gì? Văn huệ, tư huệ, tu huệ. Nghĩa là giới, định, tuệ. Mà tuệ để làm gì? Tuệ để có giải thoát. Rồi cuối cùng là giải thoát tri kiến. Văn huệ, tư huệ, tu huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Chứ tu mà đòi phước cái gì? Ở đâu ai cho, ai mang, ai tặng phước cho. Cho nên Lương Võ Đế là một ông vua đần độn, theo lịch sử Trung Quốc thì là ông vua đần độn chứ không phải là ghi gốc gì trên. Mà mình mê ông Lương Võ Đế là mình chết rồi. Cho nên đáng lẽ là cái bài đáng lẽ này để tôi muốn nhắc với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ là đừng có đáng lẽ. Đáng lẽ thì trúng đó, nhưng mà không trúng. Thí dụ như tôi là đáng lẽ là tôi là đừng làm thầy chùa mấy mãi. Là vì tôi ăn nói mạnh quá đi, tôi nói mạnh, nói cứng, nói thẳng. Nó làm cho mất lòng nhiều người lắm. Nhưng mà rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tránh trời biết sao. Cái nói câu Nguyễn Du đó, cái nết mình nó đã vậy rồi. Thì giờ nói vậy đó thì... ai nghe được là nghe không được thì không nghe, vậy thôi. Cho nên nhiều cái đáng lẽ lắm. Tôi thì đáng lẽ là đừng làm thầy chùa mới phải. Nhưng mà giờ lỡ làm thầy chùa rồi, rằng quen mất hết đi rồi, thì giờ thôi thì cũng làm vậy chứ đáng lẽ gì được. Giờ già rồi, giờ đi làm gì, đi làm chính trị quân sự gì nữa được. Mà làm được cũng không làm, tại vì là cái tính của mình không chịu làm. Cái nói của mình là cái nói thì cái kiểu quân sự, nhưng mà cái tâm hồn mình không làm cái đó được. Thì biểu đáng lẽ đi làm cái đó mình đâu có chịu. Thì nói chung lại là cái từ đáng lẽ này nè, là nó có cái vẻ chưa bằng lòng, chưa thỏa mãn, còn mong trông chờ, mong ước một cái gì khác, chưa bằng lòng với cái hiện tại, cho nên đáng lẽ vậy đó. Như tôi vậy là đáng lẽ ra là tôi phải đệ tử, tôi phải đông lắm, tôi dạy học trò đông lắm mà, cả ngàn, bây giờ còn cả ngàn kia, mà bao nhiêu đợt ngàn vậy, và mấy chục năm nay. Thì đáng lẽ ra tôi đi là phải có dù, là có lọng, là phải có tàn nè, tôi đi đâu là phải có đánh keng ở phía trước nè, rồi Phật tử hai hàng đứng sắp hàng này kia, mà đáng lẽ ra tôi là phải làm vậy, nó mới xứng ra. Nhưng mà tôi không có làm vậy, tôi không có được vậy, tôi không có chịu vậy, thì bây giờ đáng lẽ gì vậy? Đáng lẽ ra là 1-20 cảnh chùa này kia, mình đi đâu là học trò nó rước, mà mình muốn vô cái chùa thì từ cái chùa này lại chùa kia là phải lại à nha. Đáng lẽ ra là phải có học trò lại à. Tôi thấy người ta làm vậy đó mà. Từ cái chùa này đi qua chùa kia là trước kia, ngày mai mình đi là bữa nay học trò phải tự lại đắp y đàng hoàng lại à, để đưa thầy đi á. Rồi từ chỗ này qua chỗ kia đều làm vậy hết, học trò phải đưa rước vậy đó. Đáng lẽ là phải vậy đó. Mà tôi thì học trò không có. Hỏi sao không có học trò? Tôi nói học trò ruột, gọi là học trò ruột thì không có, chứ nói không có là không trúng à. Ai mà tôi nói như vậy mà ai mà chịu mà nghe mà thực hành theo đó thì giàu ở cách là nước này nước kia hay là tính này tính nọ gì mà bằng lòng nghe đó là kể như là chúng ta là huynh đệ, là một thầy với Đức Phật Thích Ca. Và nếu người nào đó mà nghe tôi mà bằng lòng người nói tôi là thầy, họ là trò, tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà không cần có làm lễ gì hết. Không cần làm lễ gì hết. Mà không gặp nhau cũng được. Bởi vì học trò là gì? Học trò là đệ tử. Mà chữ đệ là đối với cái người mà đó đó, họ tự coi họ là em. À, họ tự coi họ là gì? Con. À. Còn thí dụ như mình làm ông thầy đó, mình coi họ như là người em. Bởi vì mình là người học trước, hiểu trước. Mình giống như là người anh. Còn họ là người học sau, hiểu sau mà. Họ coi như là người em. Mình coi họ như người em. Còn họ thì họ tôn kính. Họ tự coi họ như con. Nhưng mà người ta tự coi họ như con á, chứ còn tôi là không có kêu ai bằng con à nha. Kêu bằng con là trừ ra mấy đứa nít rồi. Mình kêu cho nó vui, cho nó thấy ngọt ngọt, cho nó vui vậy. Chứ còn mà Phật tử đối tôi là tôi không có nói ai bằng con hết. Không có cái vụ mà bất cứ là ai tới lên chùa lễ Phật đi con, không có. Không có lên chùa lễ Phật đi con. Tôi có học trò tôi dạy đông lắm, mà có những cái đứa học trò giờ nó mới có 40, 45 tuổi mà sao nó kêu mấy ông già, mấy bà già bằng con ngọt. Tôi nghe tôi ấn bà cái ông đó quá. Bao nhiêu đợt học trò? Học trò tôi năm nay là có những cái đợt mà 70 có, 60 có. Mà cái hồi mà tôi làm thầy á, thì học trò tôi là học trò đó, mà nó mới có 40 tuổi mà nó dám kêu mấy ông già bằng con, mấy bà già bằng con. Kêu một con ngọt nha. Tôi thấy cái đó tôi cười trong bụng mà tôi không dám nói ra. Sao mà nó dạng quá không biết nữa. Để người ta tự coi bằng con thôi chứ mình kêu người ta bằng con kỳ quá vậy. Có người đáng tuổi cô đáng bác đáng cha đáng mẹ luôn á, mà có những ông dám kêu người ta bằng con. Cho nên cái đạo lý nó kỳ quá. Đáng lẽ là đừng nói vậy ha, đáng lẽ là đừng phê mà phê người ta nghe nó kỳ, nhưng mà điều nói vậy đó trúng không trúng thôi, ai chịu không chịu thôi. Cho nên đáng lẽ không có đáng lẽ cái gì trúng hết. Cái bài này là để nhắc vậy, không có đáng lẽ cái gì trúng được. Không có cái lẽ nào để làm tiêu chuẩn chung cho con người. Bây giờ đi vô cái bài này chút đi. Gọi là nhắc nhở, cho nên là nhớ gì nhắc nhở nấy vậy đó. Đừng đáng lẽ. Nếu mà các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ mà nhớ cái đầu đề này mà đừng đáng lẽ mà tập được cái đó lợi dữ lắm rồi. Mình không có buồn nhiều. Khuya vậy học trò thức dậy nấu nước cho mình bình rồi cảm ơn, mà không có thôi chứ đừng có đáng lẽ. Đáng lẽ ra là phải có học trò thức dậy, mình thức dậy thì mình lớn tuổi rồi nó phải thức dậy nấu nước cho mình chứ. Đừng đáng lẽ vậy. Do vậy mà tôi ở chỗ tôi ở là tôi có làm những cái bình đại để là phương tiện tôi có khả năng làm. Trừ ra sau này mà nó bệ rặt lắm mà thì không biết sao. Chứ bây giờ 85 tuổi rồi tôi tự làm nước tôi uống được đó. Và đời nay thì nó văn minh khoa học nhiều đó, tôi mua cái bình tự động á. Tự động nó nấu luôn luôn là để 90 độ, 95 độ, 98 độ. Rồi mình bấm cái nút lên cái rồi điện nó nấu luôn cho mình đủ 100 độ. Mình làm nước trà mình uống. Chứ rồi khỏi nó lẻ gì hết trơn á. Cho nên khoa học và hiện đại văn minh vậy đó. Thì các bà ở nhà cũng vậy, các ông ở nhà cũng vậy nữa. Đừng có nói lẻ đó, ôi tôi ban dâu mà nó không có làm gì cho tôi, trơn khuya thức dậy, rồi tôi tự làm, mình mua cái bình vậy đi. Rồi nồi cơm điện ha, mình bấm cơm lên cái đó, để đó 2 tiếng hồ sau mình tự ăn. Chứ đáng lẽ ra là chờ dâu, ba dâu mà giờ không đứa nào nó phục vụ cho mình vậy ta. Được ba đứa con gái mà không có nhờ được gì trơn, đáng lẽ ra nó phải lo cho mình dày. Chứ đáng lẽ đó là mình đau khổ lắm đó. Cho nên phải tập đi. Không có đáng lẽ, phải bằng lòng với cái hiện có. Muốn uống nước là tự làm uống. Muốn ăn cơm là có thể làm được, rồi nát mà làm mình đừng có đáng lẽ, đừng có đòi hỏi nó. Nó nói là nước chảy xuống nhưng không bao giờ chảy lên. Thì nó thương chồng nó, nó lo cho chồng cho con nó thương vợ nó, lo cho vợ cho con nó, chứ nó không có lo cho cha mẹ ông bà trở lên ngược được. Nhưng mà quả quằn lắm là cũng có những người con hiếu, những người dâu ngoan, nó cũng lo cho mình, thì mình cũng cảm ơn, nhưng mà đừng có đáng lẽ để mà đòi hỏi đó là mình lỗ thôi. Còn nếu mà đáng lẽ mà kiểu Phật Thích Ca mà đáng lẽ thôi thì chết luôn rồi. Ba cái ông học trò của ta đời nay một ông vậy, 40-50 cái chùa trong nước ngoài nước như vậy, đáng lẽ là ta là con của vua nên là ta phải có 1000 cái chùa hay sao? Nó là học trò ta mà nó nói pháp thật lất nói bậy nói bạ vậy mà nó còn có mấy chục ngôi chùa trong nước ngoài nước, nước này nước kia. Còn ta là Như Lai Thế Tôn, đáng lẽ là ta phải có 1000 cái chùa, 2000 cái chùa khắp thế giới này hay sao? Thế là Đức Phật Thích Ca mà đáng lẽ kiểu đó là chết rồi, không còn là Như Lai Thế Tôn được nữa đâu. Rồi bây giờ đây đệ tử Phật mà đi có tàn có lọng rồi có chuông có trống vậy, chứ còn đáng lẽ Phật Thích Ca đi rồi đó phải làm sao đây? Phật Thích Ca là chí tôn giác ngộ vô thượng bồ đề thì là nếu mà đáng lẽ là so sánh với đệ tử ngày nay thì Phật Thích Ca phải đáng lẽ kiểu nào đây? Cho nên cái ý cái bài đáng lẽ này là để nhắc nhở rằng là tất cả đệ tử Phật phải bớt đi, đừng có sử dụng cái đáng lẽ. Hai là hoàn toàn dứt bỏ hẳn, không cần đáng lẽ. Đừng đáng lẽ, thôi đừng đáng lẽ các huynh ơi. Tôi dùng cái chữ các huynh ơi này có nghĩa là nó vừa thiệt mà nó vừa téo. Những cái bạn đạo của tôi cũng gọi là bằng huynh. Bạn đạo thầy chùa tôi cũng gọi là huynh được, huynh đệ. Mà các Phật tử tại gia mà lớn tuổi tôi cũng kêu bằng huynh luôn à. Tôi gọi là huynh đệ luôn à. Mà cái chữ huynh mà tôi gọi đây nó giống như tiếng Mỹ mà gọi là ai du vậy đó. Ai là tôi mà du là anh vậy đó. Thì nam cũng anh cũng du mà nữ cũng du mà mọi người đều du hết. Cháu hoài cháu nội cũng du. Tiếng Mỹ nó có cái hay đó đó. Thì cháu nội nói với mình nó cũng kêu mình bằng du. Mình nói với nó mình cũng nói du. À. Thế thì tôi dùng cái chữ huynh này là nó cũng giống như là chữ du của tiếng Mỹ vậy đó. Anh em tu sĩ cũng gọi là huynh được. Mà các Phật tử tại gia nam nữ cũng gọi là huynh được. Mà nữ cũng đều huynh được luôn. Gọi là huynh hát các huynh đệ vậy đó. Chữ huynh đây nó có nghĩa đó. Thôi đừng đáng lẽ các huynh ơi. Việc thật còn hư mơ ước. Chi mơ ước như nói nãy đó, tôi sinh ra 3 đứa con gái, 3 thằng trai, 3 cô dâu đàng hoàng mà giờ tôi tự làm tự ăn về đây, đáng lẽ ra là phải có 1-2 cô dâu hoặc là họ luân phiên nay cô dâu này ngày, cô dâu kia ngày, ba cô dâu ba ngày, rồi giáp dòng họ lúc kia họ làm lại, họ cơm nước giặt dịa đỡ đần cho tôi, chứ có đâu tôi như vậy. Tôi hồi nhỏ tôi làm dâu cho cha mẹ tôi đâu có phải mà cái kiểu vậy. Đáng lẽ ra thì con tôi nó cũng phải biết chứ. Giống như đại lão Tích Cốc Phòng Cơ mà nó đâu có biết nuôi con là chờ thì già, cũng giống như chứa lúa để gừa khi đói kém. Mà giờ già vậy mà con trai tôi nó không biết, nó để tôi vậy nè. Đó rồi đáng lẽ cái đó rồi buồn con trai, rồi buồn con gái, rồi buồn cháu nội, cháu ngoại. Cho nên bỏ cái chuyện đáng lẽ đi, việc Phật còn hư mơ ước chi, mơ ước cái gì? Nước chảy xuống chứ nó không có chảy lên, mơ ước gì? Cứ vợ cho con, cứ vợ cho con chứ. Rồi nó lo cho vợ nó lo cho con nó chứ. Còn gái gả đi xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử. Gả gái rồi để gái đi theo chồng chứ giờ mình biểu đi trở về làm cho mình nữa sao được, đáng lẽ gì giờ đây? Đấy, cho nên là việc thực còn hư, mơ ước chi, đừng có mơ ước, đừng có đáng lẽ. Thế sự trong người muôn sở kiến. À, mình muốn theo ý mình không có được. Không bao giờ có ai mà muốn theo ý mình được hết. Làm vua coi ngon vậy chứ trong triều thần đâu có, triều thần đâu có nhất trí với mình. Cho nên là đọc cái 5000 năm lịch sử Trung Quốc, ôi vua nói lên vậy đó, coi như ngon vậy đó, chứ mà ít bữa rồi đảo chánh thì giết vua như lạ vậy đó. Cho nên đọc cái chuyện Đông Quốc mà cha con Tư Mã Ý là cái tay ghê gớm đó, vậy mà đẻ ra Tư Mã Ý, rồi Tư Mã Sư, rồi Tư Mã Chiêu, rồi Tư Mã Thùng, Tư Mã Thục gì đó, nhiều Tư Mã sau này nó giết với nhau, nghĩa là như là ta gọi là giết như qué, nội bộ giết nhau tùm lum hết, anh em chú bác cô gì cháu ngoại cháu nội gì tự giết nhau. Cái gánh của Tư Mã Ý ghê gớm đó, sau này tai họa ghê gớm. Các gánh khác cũng vậy, các gánh của Lưu Bang cũng vậy. Sau đó rồi cũng là giết qua giết lại vậy. Trong đó, sau đó là nhà Đường đó, gánh họ Lưu đó. Cho tới là Đường Thế Dân rồi đó, vậy chứ ra gì? Đường Thế Dân mà có con là con nó lấy vợ của cha đấy, nó lẽ cái gì? Đường Thế Dân là có vợ Tắc Thiên đó, là vợ của Đường Thế Dân đó, mà con của Đường Thế Dân là lấy vợ Tắc Thiên đó. Đó là lịch sử Trung Quốc đó nha. Cho nên là dòng dõi nhà vua được coi vậy chứ đâu có phải gì ghê gớm lắm đâu. Chứ đâu phải là vua phong mà là ngon. Vua là về quân sự, chuyện đó mình không nói. Nhưng mà quân sự chưa chắc có ông vua nào mà cũng giỏi đâu. Có như ông vua là được cái sự thừa kế. Được sự kế đưa lên vậy chứ còn có những ông vua làm hư nước, hư nhà, hư bản thân hết trơn. Thậm chí là giữ bản thân mình không được nữa mà. Cho nên là các cái ông quốc sư mà được vua phong đó coi chừng đó nha. Vua thì người ta làm chính trị người ta phong, cái đó chịu nó của ta. Mà vua mà phong nhà sư đó coi chừng nhà sư đó có ngon thiệt hay không đó. Vua làm sao biết cái tiêu chuẩn đạo đức là gì? Cho nên là ông vua Lương Võ Đế này là ông cúng dường dữ lắm mà ông cúng dường các nhà sư không trúng. Các nhà sư nói đạo không trúng thì ông cúng nhiều đi nữa rồi ông đòi phước, phước ai cho ông đây? Thôi đừng, đáng lẽ các huynh ơi, việc thực còn hư mơ ước chi? Thế sự trăm người muôn cái sở kiến. không ai giống ai hết á. Nói cái học Phật, đạo Phật thôi à, mà mỗi người mà hiểu đạo Phật khác nhau, do hiểu đạo Phật khác nhau cho nên sự được giải thoát giác ngộ khác nhau. Do vậy cùng là đệ tử Phật mà có người nghe pháp rồi được quả Tu Đà Hoàng, có người nghe một bài pháp đó được quả Tu Đà Hàm, có người được quả A Na Hàm, thậm chí có người được quả A La Hán, và cũng có những người nghe pháp đó mà không hề được quả gì hết ráo. Bởi vì căn cơ khác nhau, trình độ khác nhau, chủng tử khác nhau. Cho nên là thế sự tâm người muôn sở kiến. Vì vậy mà tôi có làm bài thơ là mình chơi theo kiểu của mình đi. Tôi dùng chữ chơi đó, chữ chơi là hiểu nghĩa chơi của tôi đó, thì nó có khác hơn cái chơi đùa, khác hơn cái chơi đùa của trẻ con, khác hơn cái chơi đùa của những cái người các cái môn chơi khác. Mà chỉ chơi này có nghĩa là xem thường, xem thường hết, không có cái nào quan trọng. Chỉ chơi đây không có nghĩa là không có gì quan trọng, không có gì đáng để ý, không có gì đáng quý báu gì hết. Nhìn giảng pháp như nhìn một rừng hoa vậy. Rừng hoa đó dầu cho nó có 100 thứ hoa hay là 1000 thứ hoa đi nữa, mà cái người mà đi xem hoa đó, người ta xem hoa rồi về rồi mình không còn cái gì hết đó. Không có cái gì mình đem về nhà mình được hết đó. Vì đó là cái vườn hoa của người ta triển lãm cho mình coi, mà mình coi rồi mình về rồi thì mình không có cái gì nữa hết đó. Cho nên là mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Bạn thâm giao và bạn mình nhìn cùng nhìn một hướng, mình đi cùng một lối, là tư tưởng cùng hợp ý nhau, nhận thức chân lý bằng nhau, không có đâu. Cho nên cái chữ thâm giao này không có. Hồi xưa ta có dùng là tri kỷ và tri âm mà nói vậy thôi, chứ nó cũng là phần trăm nào đó, tri kỷ phần trăm nào đó, tri âm phần trăm nào đó, chứ không có trọn vẹn được. Mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Hãy mặt khác là người khác, mà người khác là mặt khác, mà người khác mặt khác là cái ý khác, cái tâm khác, cái sở thích khác, không bao giờ giống nhau. Bằng cớ là cái tình yêu nhau là không có gì tình yêu hơn là tình yêu của nam nữ, của vợ chồng. Cái hồi mà mới gặp nhau là tâm đắc lắm, tưởng đâu là hai người là một á. Người này có thể chết cho người kia có thể chết cho người nọ đó nha. Nhưng mà rồi không phải vậy. Ở chung lâu rồi thì mỗi người, mỗi mặt khác nhau là lòng khác nhau, là ý khác nhau. Do vậy mà trên đời nó mới có, tòa án mới có làm một cái lễ gọi là ly dị đó, cái văn kiện là ly dị đó. Người ta đưa vô tòa án, ta xin phép ly dị, nghỉ chơi, dần vậy đó. Đăng ký kết hôn bao nhiêu thì đăng ký ly dị cũng xem như vậy đó. Điều đó nói lên rằng là tìm bạn thân giao có dễ gì. Hãy mặt khác là người khác, mà mặt khác người khác là lòng khác, mà lòng khác là ý khác, là sở thích khác. Do vậy cho nên thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Nếu người ta khác tâm, khác ý, khác sự sống ta khác với mình, nên cũng đừng nghĩ ngợi, đừng buồn, đừng đau khổ, đừng đáng lẽ. Đáng lẽ người đó nó phải đi cùng một đường với mình, đáng lẽ mình phải nói vậy, họ phải nghe với mình, không được đâu, đáng lẽ không được. Thế sự trong người muôn sở kiến, lẽ gì mà đáng nói sao đây? Mình đem ra một cái lẽ nào đó để mình đáng, mình bảo người ta nghe theo mình không được. Ngược lại người ta biểu mình theo người ta, mình cũng đâu có chịu. Do vậy mà sách có câu rằng kỹ sở bất dục vật thi ư nhân. Cái việc nào mà mình không có muốn, người ta bắt mình làm cái đó, người ta động viên mình làm cái đó, ta khuyến khích mình làm cái đó mà mình không muốn, mình không làm, thì ngược lại mình cũng đừng bắt buộc người ta, đừng động viên người ta muốn người ta làm theo cái kiểu của mình. Do vậy cho nên là người ta lập chùa 40-50 cảnh chùa, rồi người ta đệ tử đông đảo, tôi người ta làm cái đó tôi đâu có làm theo được. Người ta mua đất mua cát, ta làm nghĩa trang nghĩa địa để người ta bán, người ta làm giàu dữ lắm, mà biểu tôi làm cái đó tôi đâu có được động viên cái đó. Đáng lẽ biểu tôi làm vậy, tôi làm vậy đáng lẽ tôi làm vậy tôi giàu như người ta, tôi không chịu thì làm sao tôi giàu được. Đáng lẽ là tôi phải làm cái tháp để tôi để hũ cốt gì là mấy triệu bạc á, nhiều lắm đó. Ồ, cái chùa Thiên Minh của tôi mà tôi làm cái trường hợp đó, bây giờ tôi để hũ cốt năm nay chắc nhiều lắm á. Hồi đó là được 300 mấy triệu hũ rồi. Tôi tính tôi động viên tôi nhắc nhở cho mọi người là đừng có thờ nữa. Tôi giảng riết là có thể người ta không có thờ nữa là tôi quý ta thả xong cho rồi đi. Nhưng mà rồi nó lấy chùa lại để nó phát triển lên, giờ không biết là bao nhiêu trăm đâu đó mình không biết. Chứ có chùa ta thờ mấy ngàn á, có chùa mấy chục ngàn cái hũ cốt á, cái đó mới là giàu được. Chứ đáng lẽ là tôi là thầy chùa tôi phải làm vậy đó, tôi mới giàu đó. Mà bây giờ mà đáng lẽ kiểu đó biểu tôi đáng vô đó tôi không đáng thì làm sao được. Thế thì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Cho nên cái bài này để nhắc nhở vậy, đừng bao giờ mong muốn rằng là ai đó làm cái gì theo cái ý của mình, mà con đường duy nhất đúng là Đức Phật Thích Ca, không có đáng lẽ cái gì hết trơn. Tất cả thế gian này nếu mà còn đam mê nó là còn ở trong dục giới. Còn đam mê bất cứ sự việc gì, còn mong muốn cái gì, đó là ở trong dục giới. Còn đam mê một cái cảnh vật gì, đó là người sắc giới. Còn tin tưởng ở nơi cái thế giới siêu hình, lại lục gian sinh cầu nguyện cái thứ mà không bao giờ gặp, không bao giờ thấy, đó là người vô sắc giới. Mà ai mà còn nhiều tham muốn là còn sống trong dục giới. Ai là còn đam mê vật chất là người sống trong sắc giới. Ai là người đam mê thần thánh lại lục giác sinh là người vô sắc giới. Là tam giới thì vô an, du như quả trạch. Ai còn mê ba cái thế giới đó là không bao giờ có an lành, không bao giờ có hạnh phúc. Đức Phật Thích Ca là nói không với tất cả. Ai mong muốn về vật chất, tôi nhường hết, tôi cho các vị để cho các vị mong muốn. Ai mong muốn về âm thanh, tôi nhường hết cho các vị. Ai mê về hương, về vị, về xúc, về pháp, nói chung là lục trần, các vị mê hết đi, tôi nhường hết cho các vị. Tôi là một người khất sĩ, tôi chỉ cần xin chút đỉnh cơm ngon cũng được, cơm dở cũng được, để tôi nuôi cái thân ngũ quẩn này. Và để đền lại, tôi lấy cái trí tuệ giác ngộ của tôi nhắc nhở cho các vị. Các vị bằng lòng thì các vị lấy cái của tôi nhắc nhở đó là tôi đền ơn trở lại để tôi xin cơm ăn đó. Các vị cho tôi cơm ăn để nuôi cái thân tôi phải đền ơn lại bằng cách tôi nhắc nhở cho các vị để có sự an lành, có sự hạnh phúc, có sự giải thoát. Đó là chúng ta đổi nhau. Mà tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi chỉ cần trao đổi một chút đó thôi. Tôi phải chịu thua cái thân của tôi. Tôi đem cái thân này, tôi lê nó đi để tôi xin đồ của, xin cơm, xin thực phẩm của các vị tôi ăn. Là tại vì tôi lỡ có cái thân, tôi phải chịu nó, tôi chịu thua nó một chút. Tôi đi xin, tôi làm người khất sĩ. Và cái thân khất sĩ này mà nó tiêu đi, nó hủy hoại đi thì tôi không có liên tiếp, không có đau thương, không có sầu muộn gì hết. Còn phần tôi thì tôi xin ăn thì tôi đền ơn lại các vị bằng cái mà tôi nhắc nhở, tôi giao hóa cho các vị đó. Chúng ta đổi trái giao như vậy hết. Và tôi là Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi chết rồi là hết. Chứ tôi đâu có biểu ai mà đúc tượng tôi mà thờ nha. Mấy người đúc tượng tôi thờ đó là bậy đó, phỉ báng tôi đó. Ai mà đúc tượng tôi mà thờ, tượng càng lớn là cũng phỉ báng tôi. Tượng nhỏ thì không phải rồi. tụi mình căng cá về mình nên đi bán, rồi tụi mình làm chút xíu để đeo đó. Trời đất ơi, Phật Thích Ca mà đeo trong cần cổ của mấy ông mấy bà vậy là Phật sao chịu nổi. Làm Phật bằng đồng, Phật bằng vàng, rồi sau này làm Phật bằng ngọc nữa. Rồi đeo trong cổ hoài vậy đó, mỗi người một có cái mùi hôi khác nhau, rồi Phật phải chịu tận vậy hay sao? Cho nên là đeo Phật không có được, thờ Phật đã không trúng, đừng có chi đeo. Phật không có giúp đỡ các vị cái gì được đâu. Phật dạy cho các vị sửa thân, sửa biện, sửa ý, gọi là tu hành, để mà loại bỏ cái nguyên nhân khổ đau đi. Mà dứt bỏ cái nguyên nhân khổ đau thì cái quả khổ đau nó không còn đến với mình được nữa. Phật chỉ làm được cái việc đó thôi. Mà đem Phật ra mà đeo trong cần cổ, đem Phật ra mà làm để mà lại đó, cái đó không phải đạo Phật thiệt đâu. Nhưng mà nói như vậy thì các vị có thờ Phật thì sao? Thờ Phật để biểu trưng với tấm lòng tôn kính, điều đó có thể cắt nghĩa được. Nhưng mà nhớ rằng là trong cái ông Phật đó, trong cái tượng đó, cái cốt đó, cái miếng giấy vẽ đó không phải là Phật thiệt. Các cái tượng cốt đó, cái giấy vẽ đó, cái bàn thờ đó không thể giúp đỡ được cái gì cho mình hết. Mà nếu mình có thờ chăng là đó là một cái đấng hình ảnh của cái đấng giác ngộ giải thoát, mà mình biểu trưng đó để mình nhớ rằng mình là đệ tử của một cái con người giải thoát giác ngộ đó. Chơi lại mà cầu mà cúng bằng cái tượng, cái cốt, cái hình ảnh đó là không phải đạo Phật đâu. Cái đó khó đó, để ý cái đó đó. Còn cái mà đeo mà để mà trừ tà, trừ ba, trừ quỷ quái ra, cái đó không có phải. Ui nói hoài, nói biết bao nhiêu cho hết. Tóm lại là không có đáng lẽ vậy đó. Bởi vì ngày nào mà mình còn đáng lẽ, có nghĩa là mình còn bất bình, bất mãn, bất như ý. Mình còn trông chờ, mong đợi một cái gì khác mà hiện giờ mình chưa thỏa mãn. Cho nên là phải hạn chế cho tới tập bỏ luôn cái từ đáng lẽ. Nói nhiều quá, xin ngừng ở đây vậy. Chúc văn nhi tư, tư nhi tu.